Giải đọc siêu nhân, tác giả John Bevere. Chương 7, sức mạnh của hiệp một. Trước khi chịu đóng đinh, Chúa Giêsu có cơ hội cuối cùng để cầu nguyện không chỉ cho các môn đồ của Ngài mà còn cho tất cả chúng ta. Ngài mở đầu lời cầu xin của Ngài như thế này: không những con cầu nguyện cho họ thôi đâu, mà còn cho những người nào tiếp nhận lời họ và tin theo con nữa. Giăng đoạn 17 câu số 20. Ngài kể tôi và bạn vào trong đó, và điều không thể phủ nhận, chúng ta tin Chúa Giêsu qua sứ điệp của các sứ đồ, hoặc là nghe trực tiếp qua việc đọc sứ điệp của họ, hoặc là nghe gián tiếp qua ai đó nói cho chúng ta biết những lời mà các sứ đồ viết lại. Chúa Giêsu là con người, vì thế Ngài có thẩm quyền để xin ý Cha được thực hiện trên đất cũng như ở trời. Hãy nghe điều Ngài cầu nguyện nha. Thưa Cha, con cầu xin cho họ tất cả điều hiệp nhất cũng như Cha trong con và con trong Cha, để họ cũng ở trong Cha và con. Do đó, thế gian sẽ tin rằng chính Cha đã sai con đến, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được hiệp nhất cũng như Cha với con là một. Giăng đoạn 17 câu 21 và 22. Ngài cầu nguyện để chúng ta được hiệp nhất, để thế gian tin rằng Chúa Cứu Thế Giêsu là đấng cứu độ của toàn nhân loại. Điều gì sẽ mang sứ điệp này đến với thế giới của chúng ta đây? Câu trả lời không có gì khác hơn là vinh quang của Ngài. Điều này là mấu chốt đối với sứ mạng của chúng ta. Ngài giữ lại vinh quang của Ngài, sự vĩ đại tỏ bày của Ngài cho những con người hiệp nhất. Và đây là chìa khóa. Đó là gì ạ? Đó là tất cả điều hiệp nhất cũng như Cha trong con và con trong Cha, để họ cũng ở trong Cha và con. Ngài hiệp nhất với Cha như thế nào, quý vị? Ngài liên tục lặp lại câu như: ta không theo ý ta nhưng theo ý đấng đã sai ta. Giăng đoạn 5 câu 30. Và một lần nữa thì trong Giăng đoạn 6 câu 38 thì sao ạ? Vì ta từ trời xuống không phải để làm theo ý riêng ta, nhưng theo ý đấng đã sai ta. Và trong Hebrew đoạn 10 câu số 7. Đây, tôi đến, trong kinh sách đã chép về tôi, lạy Đức Chúa Trời, tôi đến để thực hành ý định của Ngài. Ngài hiệp nhất với Cha vì Ngài tìm kiếm và thực hiện điều Cha muốn, dù biết làm thế không ai biết đến hay không dễ chịu chút nào. Điều tương tự cũng đúng với các môn đồ đầu tiên. Họ đồng lòng hiệp một vào cái ngày mà Chúa bày tỏ sự vĩ đại của Ngài qua họ cho thế giới hữu hình. Đó là số 120 môn đồ, chứ không phải hàng chục ngàn người đã nghe Chúa Giêsu giảng qua 3 năm chức vụ của Ngài. Đó không phải là số 380 người nhìn thấy Ngài trong thân thể phục sinh của Ngài, nhưng lại cho rằng những lời của Ngài chỉ là những sự lựa chọn tùy ý. Mà đây chính là những con người hiệp nhất trong đức tin, quý vị ạ. Phao-lô khẩn nài, thậm chí van xin tất cả chúng ta, hãy hết sức gìn giữ sự hiệp nhất do Thánh Linh đem lại. Ê-phê-sô đoạn 4 câu số 3. Sau đó ông nói về các ân tứ mà chính Chúa Giêsu ban cho hội thánh, sứ đồ, tiên tri, nhà truyền giảng, mục sư và giáo sư đó nghe. Ân tứ mà chính Chúa Giêsu ban cho hội thánh, trách nhiệm của họ là xây dựng hội thánh với sứ mạng cụ thể, được chép trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu số 13. Cho đến khi tất cả chúng ta đạt đến sự hợp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết con của Đức Chúa Trời, đến mức trưởng thành, đến tầm thước vóc dáng đầy trọn của Chúa Cứu Thế. Sứ mạng hay mục tiêu của chúng ta không khác biệt so với mục tiêu của hội thánh đầu tiên, đó là trở nên hiệp nhất và sau đó trở thành một hội chúng bày tỏ sự vĩ đại hay là vinh quang của Chúa. Không còn cách nào khác. Thế hệ của chúng ta phải trở nên một, hiệp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết. Cách duy nhất để đạt được sự hiệp nhất thật không khác biệt so với cách của Chúa Giê-xu và của các môn đồ, đó là vâng theo lời Chúa. Hãy suy nghĩ điều đó. Khi dân Israel hiệp nhất, họ hoàn toàn đánh bại thành Jericho. Khi dân Israel hiệp nhất dưới sự trị vì của vua Salomon, họ như một quốc gia hiệp nhất thì họ bất khả chiến bại. Mỗi cá nhân con dân Chúa sống cuộc đời thành công và thỏa mãn và kinh nghiệm này kéo dài đến một vài thế hệ sau đó. Còn có nhiều tấm gương khác nữa. Nhưng những tấm gương này thì quá rõ ràng. Mặt khác, hãy nhìn ngược lại. Khi Phao-lô xử lý chất diệt siêu nhân thuộc linh trong hội thánh Corinto, ông bắt đầu sứ điệp như thế này. Trước hết tôi nghe rằng có sự chia rẽ khi anh chị em nhóm hiệp thờ phượng. Tôi cũng tin một phần nào. Corinto nhất đoạn 11 câu 18. Rõ ràng là họ không hiệp nhất. Câu hỏi đặt ra, điều gì ngăn họ trở nên một? Vì họ đùa giỡn với chất diệt siêu nhân. Họ không vâng phục lời Chúa. Việc này không khác biệt so với việc dân Israel không vâng lời Chúa và khiến cho họ không còn hiệp nhất và chiến bại khi họ tấn công thành Ahi. Sau đó, Phao-lô quay sang đưa ra một lời tuyên bố nghe chói tai. Trước hết tôi nghe rằng có sự chia rẽ khi anh chị em nhóm hiệp thờ phượng. Tôi cũng tin một phần nào vì phải có sự khác biệt giữa vòng anh chị em để nhận ra những người chân thật. Corinto nhất đoạn 11 câu 18-19. Tại sao những người nào được Chúa chấp thuận phải được nhìn nhận là điều quan trọng? Câu trả lời thật cần thiết cho việc dọn đường cho sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết. Điều này cũng quan trọng đối với sự vâng lời của đa số cũng như sự không vâng lời của thiểu số. Như trong trường hợp của Akan, phải được phơi bày vì cớ toàn bộ cộng đồng Israel và vì sứ mạng của họ. Nó cũng quan trọng tương tự đối với 120 môn đồ vững tin và vâng lời Chúa để tách khỏi 380 người làm theo ý riêng của họ. Và nó cũng quan trọng cho hội thánh tại Corinto. Sự vâng lời của đại đa số và sự không vâng lời của thiểu số cần phải được nhận diện. Nếu không, thì con đường đi đến sự hiệp nhất sẽ bị ngăn chặn và qua đó nó ngăn không cho vinh quang của Chúa được bày tỏ trong hội thánh Corinto. Điều rất quan trọng là đem phương cứu chữa đến cho những người vô tội. Những người không bất kính với tiệc thánh của Chúa, nhưng cá nhân họ lại phải gánh chịu những đau yếu, những bệnh tật và việc chết sớm do vì một số người không biết ơn. Phao-lô biết rõ tầm quan trọng của việc để sự hiệp nhất làm ưu tiên. Ông biết điều đã xảy ra với hội thánh tại Jerusalem, Samari, Antioch và các thành phố khác. Điều ấy được ảnh hưởng hoàn toàn và triệt để bởi sự vĩ đại của Chúa. Đây là lý do ông không chỉ khẩn nài sự hiệp một trong hội thánh Corinto, nhưng cũng khẩn nài như thế với các tín hữu tại Efeso, Philip và Colosse. Cũng như tất cả chúng ta ngày nay. Từ tấm gương của Chúa Giê-xu, chúng ta biết không có con đường nào khác đến với sự hiệp nhất này hơn là sự vâng phục lời Chúa. Điều lớn lao hơn. Thế còn ngày hôm nay thì sao? Sự hiệp nhất, đức tin vẫn còn là mục tiêu chứ? Hãy để tôi bắt đầu bằng cách chia sẻ một kinh nghiệm trong sự cầu nguyện mà tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi nghe rõ ràng rằng, hỡi con, sách công vụ sẽ như trò chơi của trẻ con nếu so sánh với điều ta sắp làm trong và qua hội thánh trước khi con ta tái lâm. Ồ, tôi bị sốc. Thật ra, tôi không tin nổi những gì tôi nghe. Tôi biện bạch lại, cha ơi, con cần 3 địa chỉ khác nhau từ Kinh Thánh để tin điều này. Điều kỳ lạ là khi tôi hỏi điều này, tôi không cảm thấy vui vẻ gì cả. Chúng ta phải thử mọi sự ở trong Tê-sa-lu-ni-ca nhất, đoạn 5 câu số 21, và được dạy là mọi vấn đề cứ theo lời chứng của 2 hoặc 3 người mà xác lập. Cô-rinh-tô nhì đoạn 13 câu số 1. Một địa chỉ Kinh Thánh mà Chúa hướng tôi đến là Ha-gai. Đoạn 2, câu 6, câu 7 và câu 9. Được chép như thế này nha. Thật vậy, Chúa vạn quân phán, chẳng bao lâu nữa ta sẽ làm rung chuyển các tầng trời và trái đất, biển cả và đất liền. Ta sẽ làm rung chuyển các quốc gia và điều được ưa chuộng trong các quốc gia sẽ xuất hiện. Ta sẽ làm đền thờ này tràn ngập vinh quang. Chúa vạn quân phán vậy. Vinh quang của đền thờ này sẽ rạng rỡ hơn vinh quang đền thờ thuở xưa. Chúa vạn quân phán, ta sẽ ban bình an thịnh vượng tại nơi này. Ha-gai, đoạn 2, câu 6, câu 7 và câu 9. Bàn về lịch sử một chút. Dân Israel đã bị tù đày nhiều năm. Ban đầu bị tù đày bởi người Babylon, sau là người Ba Tư. Chúa đã đặt trong lòng vua Siru Ba Tư để giải phóng người Hebrew là những người muốn trở về quê hương của mình và tái xây dựng đền thờ mà vua Nebuchadnezzar và đội quân Babylon đã hủy phá. Nhiều người đã trở về quê và bắt đầu tái thiết rất hăng hái, nhưng rồi họ mất đi lòng nhiệt huyết do coi trọng quyền lợi cá nhân kèm với sự chống đối dai dẳng của dân địa phương. Cần đến lời tiên tri của Ha-gai, Sa-cha-ri và các lãnh đạo khác để nhen nhóm lại lòng nhiệt huyết của họ nhằm tái thiết nhà của Chúa. Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng là có phải vị tiên tri nói đến đền thờ mà họ đã xây xong hay một đền thờ nào khác? Sau này, Chúa Giê-xu nói Ngài sẽ phá đền thờ và dựng lại trong 3 ngày, Giăng đoạn 2 câu số 19. Dù Ngài đang đứng giữa đền thờ bằng gạch đá, nhưng Ngài không nói về đền thờ đó, mà nói về đền thờ của thân thể Ngài. Nhưng trường hợp ở đây có phải là vậy không? Các nhà chú giải Kinh Thánh và các sử gia báo cáo rằng đền thờ vật chất đã được xây lại sau 70 năm tù đày của dân Israel, không nguy nga bằng đền thờ của Salomon. Xét cả về vẻ bề ngoài lẫn sự hiện diện bày tỏ của Chúa. Liên quan đến vẻ bề ngoài, hàng trăm năm sau khi Herod trang trí lại đền thờ, người ta vẫn không tin nó đẹp hơn đền thờ nguyên thủy của vua Salomon. Về sự hiện diện, khi Salomon dâng đền thờ vật lý, vinh quang của Chúa là một đám mây hiển vinh oai nghi đầy dẫy cả đền thờ và các thầy tế lễ không thể tiếp tục công việc của họ. Lịch sử không cho thấy có cảnh tượng nào oai nghi như thế xảy ra ở đền thờ được phục hồi sau này. Những người Pha-ri-si hiểu sai lời tuyên bố của Chúa Giê-xu về việc hủy phá đền thờ và dựng lại trong 3 ngày, vì họ cho rằng đó là đền thờ vật lý. Cũng vậy, nếu chúng ta giới hạn lời tuyên bố của Ha-gai là đền thờ vật lý, thì chúng ta cũng sẽ hiểu sai ý nghĩa này. Tiên tri đang nói đến đền thờ nào và vào khoảng thời gian nào? Chúng ta cùng xem xét nha. Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu số 16 chép như thế này. Phao-lô nói, anh chị em không biết rằng anh chị em chính là đền thờ của Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh chị em sao? Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu số 16. Cùng một thánh linh đã đầy dẫy đền thờ Salomon hiện sống đầy trọn trong tất cả chúng ta. Tôi tin đây là đền thờ mà Ha-gai nói đến và hội thánh là đền thờ sau cùng. Vinh quang của nó, sự vĩ đại về sự hiện diện và quyền năng của Chúa lớn lao hơn vinh quang ở đền thờ vật lý trước đó. Phao-lô viết, vì nếu cái sẽ tàn phai đi còn được vinh quang như thế, huống gì cái tồn tại mãi mãi sẽ được vinh quang nhiều hơn biết bao, trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu số 11. Hãy suy nghĩ về vinh quang, sự vĩ đại và quyền năng được bày tỏ trong Cựu Ước. Ôi, mặt Môi-se sáng ngời với sự huy hoàng của Chúa và ông phải dùng khăn che mặt để giảm sự chói sáng ấy. Khi đền thờ đã được xây dựng, sự hiện diện của Chúa bày tỏ cách đầy quyền năng đến nỗi không ai có thể lại gần. Khi Salomon xây dựng và dâng đền thờ thì sự hiện diện của Chúa một lần nữa bày tỏ tuyệt vời. Đến nỗi các thầy tế lễ không thể tiếp tục công việc của mình. Sự hiện diện, vinh hiển của Ngài lúc đó là điều kỳ diệu, rất là tuyệt vời. Tuy nhiên, theo Phao-lô thì, thật vậy, trong trường hợp này chức vụ cũ đã được vinh quang sẽ không còn vinh quang nữa so với sự vinh quang vô hạn. Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu số 10. Nhưng nó rơi vào khoảng thời gian nào đây ta? Ha-gai thì nói về hội thánh từ đầu tới cuối, đúng không? Nói cách khác, từ sự thăng thiên của Chúa Giê-xu cho đến sự tái lâm của Ngài. Phải vậy không? Xin hỏi lại, có phải là từ sự thăng thiên của Chúa Giê-xu cho đến sự tái lâm của Ngài không? Hãy xem lại lời Chúa mà Ha-gai viết nha. Trong Ha-gai, đoạn 2, câu 6 và câu 7. Chẳng bao lâu nữa, ta sẽ làm rung chuyển các tầng trời và đất, biển, cả và đất liền. Ta sẽ làm rung chuyển các quốc gia, và điều được ưa chuộng trong các quốc gia sẽ xuất hiện. Ta sẽ làm đền thờ này tràn ngập vinh quang. Chúa vạn quân phán vậy. Ha-gai đoạn 2 câu 6 và câu 7. Vinh quang ông nói đến xuất hiện trong thời kỳ mà sự rúng động xảy ra. Tác giả sách Hebrew khẳng định điều này. Trong Hebrew đoạn 12 câu 26 và 27 chép như vậy. Ngày xưa, tiếng Ngài phán làm cho đất rúng động, thì ngày nay Ngài lại hứa một lần nữa ta sẽ làm rúng động không những trái đất mà luôn cả từng trời từ một lần nữa. Xin thưa với quý vị, từ một lần nữa biểu thị sự dẹp bỏ các vật bị rúng động, tức là các loài tạo vật, để những điều bất di bất dịch tồn tại mãi mãi. Hebrew đoạn 12 câu 26-27 đó. Sách Hebrew được viết năm 68 sau Chúa. Rất lâu sau biến cố mà tôi đã trích trong chương trước. Đó là người bệnh được đem đặt trên đường phố Jerusalem. Nhiều người từ các thành phố đến với Chúa, cả khu vực đều nghe lời của Chúa và vân vân và vân vân. Vì thế, lời hứa trong Hebrew không nói đến thời kỳ của sách công vụ đâu, nhưng nói về tương lai. Đó là thời kỳ sau rốt, khi mọi tạo vật sẽ bị rúng động. Đây sẽ là thế hệ cuối cùng mà sẽ nhìn thấy sự tái lâm của Chúa Giê-xu. Một kiểu mẫu rõ ràng được nhìn thấy xuyên suốt Kinh Thánh. Đó là Chúa luôn để điều tốt nhất cho những lúc cuối cùng. Chúng ta được dạy kết thúc một việc tốt hơn khởi đầu việc. Truyền đạo đoạn 7 câu số 8. Chúa Giê-xu bày tỏ kiểu mẫu này khi nói rượu ngon được để dành cho đến cuối cùng tại tiệc cưới Cana. Sau đó Ngài tuyên bố, thật vậy, ta bảo các con, người nào tin ta thì cũng sẽ làm những việc ta làm và còn làm những việc vĩ đại hơn nữa, vì ta trở về cùng cha. Giăng đoạn 14 câu số 12. Tại sao điều vĩ đại hơn sẽ đến sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên về trời? Vì Ngài dành điều tốt nhất cho thời điểm sau cùng, quý vị. Điều tương tự cũng đúng với hội thánh. Kết thúc của hội thánh sẽ tốt hơn khởi đầu của hội thánh. Sách công vụ cho thấy một khởi đầu phi thường, nên chúng ta có thể tin vào là sự kết thúc của thời kỳ hội thánh trên đất sẽ ít vinh quang, ít quyền năng, ít ảnh hưởng hơn sự khởi đầu hay không? Làm sao có chuyện đó được, đúng không? Hãy nhớ rằng Phao-lô nhấn mạnh, vì thế đức tin anh chị em không xây dựng trên sự khôn ngoan loài người, nhưng trên quyền năng Đức Chúa Trời. Vì nước Đức Chúa Trời không phải tùy thuộc vào lời nói, nhưng vào quyền năng. Cô-rinh-tô nhất, đoạn 2 câu số 5 và đoạn 4 câu 20. Quyền năng là một khía cạnh quan trọng của vương quốc Chúa khi được bày tỏ trên đất. Sự phục hồi. Ngày hôm đó, Thánh Linh dẫn tới nhiều câu kinh thánh khác nữa, nhưng qua vài câu mà tôi chia sẻ, rõ ràng khải tượng của chúng ta là các tín hữu cần được mở rộng, ngay cả nó phải trỗi vượt hơn những gì chúng ta đọc trong sách công vụ nữa. Thật lý thú, cả sứ đồ Phi-e-rơ được Thánh Linh đầy dẫy cũng tuyên bố Đức Chúa Trời sai Chúa Cứu Thế Giê-xu mà Ngài đã chọn sẵn từ trước đến với anh em. Chúa Cứu Thế còn phải ở lại trên trời cho đến thời kỳ Đức Chúa Trời khôi phục vạn vật, như Ngài đã hứa từ lâu qua các tiên tri thánh của Ngài, Công vụ đoạn 2 câu 20 và 21. Chúng ta xem kỹ những lời này nha. Trước tiên, Chúa Giêsu phải ở lại trời tới khi có điều gì đó xảy ra. Có nghĩa Ngài không thể trở lại tới khi điều Cha đã hứa xảy ra. Lời hứa đó là gì? Mà cả các tiên tri cũng nói đến nữa. Đó là sự phục hồi đền thờ. Hay nói cách khác, sự huy hoàng, sự vĩ đại, sự giàu có, sự dư dật, sự cao trọng và sự oai nghi của Chúa sẽ không bày tỏ nhỏ giọt trên đất, mà sẽ được bày tỏ đầy trọn trong và qua đền thờ của Ngài. Điều này hiện nay có đang xảy ra hay không quý vị? Có phải hội thánh có quyền năng đến độ người ta chứng kiến cả thành phố hay cả khu vực tin Chúa không? Chúng ta có thấy bệnh viện trống rỗng không? Chúng ta có thấy mắt mù được mở, người què từ lúc sinh tự nhiên nhảy lên và ngợi khen Chúa không? Các tòa nhà có rung động vì quyền năng do lời cầu nguyện của chúng ta hay không? Chúng ta có thấy sự dư dật như thế đến độ các chức vụ và hội thánh không thiếu bất kỳ phương tiện nào để làm chứng cho người hư mất ở tất cả các quốc gia hay không? Có phải không có nhu cầu nào trong hội thánh hay không? Hay phải chăng đây là lý do tiên tri Ha-gai hỏi trong Ha-gai đoạn 2 câu 3? Ai trong các ngươi còn sót lại đây đã từng thấy cảnh huy hoàng thở xưa của đền thờ? Bây giờ các ngươi thấy nó thế nào? Trước mắt các ngươi hình như đền thờ này chẳng ra gì, phải không? Ha-gai đoạn 2 câu 3 đó. Ha-gai hỏi những người đứng trước mặt ông điều này như vậy. Và Chúa cũng đang hỏi chúng ta ngày nay. Chúng ta hãy thành thật nha. Nếu so với sách Công vụ, sự hiện diện của Chúa mà chúng ta kinh nghiệm hiện giờ chẳng là gì cả. Đúng không ạ? Nếu chúng ta không thấy rõ điều này, chúng ta sẽ không nhiệt thành tìm kiếm quyền năng lớn lao đó để nó được phục hồi cho hội thánh. Còn không, chúng ta sẽ an phận với một hội thánh không có năng quyền gì cả quý vị. Có thể nào chúng ta lại dung chịu việc thiếu đi sự hiệp một do bị đầu độc bởi chất diệt siêu nhân thuộc linh? Xin hãy nghe tôi. Chúng ta phải bươn tới mục tiêu trở nên một trong Ngài, và điều đó chỉ có thể xảy ra qua đức tin và sự vâng theo lời Ngài. Bây giờ, khải tượng về đích đến khá rõ ràng. Chúng ta hãy quay lại xác định chất diệt siêu nhân nào đang cản trở sự tiến bộ của chúng ta, cả về cá nhân lẫn cộng đồng tín hữu quý vị nhé. Thực hành. Một khi chúng ta biết chuyện này có thể xảy ra, thì chúng ta không thể nào thỏa mãn với tình trạng thiếu thốn năng quyền thuộc linh mà chúng ta cho là bình thường, phải không quý vị? Bây giờ, sau khi đã đọc chương này, bạn biết điều gì có thể xảy ra rồi. Chính vì vậy, bạn đối diện với một quyết định rõ ràng, đó là chấp nhận đời sống yếu đuối và vô quyền với một ảnh hưởng giới hạn mà phần lớn hội thánh ngày nay đều trải qua, hoặc là chấp nhận đeo đuổi suốt đời một đời sống năng quyền bày tỏ sự vĩ đại đầy trọn của Chúa Giêsu. Cho tới khi bạn tin quyết vào khả năng này, bạn không thể hành động. Nếu không có hành động, bạn sẽ sống một cuộc đời được mặc định là bất lực. Nói như vậy có nghĩa là bước đầu tiên để hành động là bạn chọn sự tin quyết vào lời Chúa và khải tượng của Ngài cho đời sống của bạn. Sách Ê-phê-sô cho biết Chúa Giê-xu rửa sạch chúng ta bằng lời của Ngài. Và chúng ta có thể dùng lời của chúng ta để cộng tác với Ngài trong quá trình này. Hãy viết ra những lời công bố về đời sống quyền năng mà bạn được kêu gọi. Những lời tuyên bố như: Chúa Giêsu đã đổ đầy tôi bằng thánh linh năng quyền để thay đổi thế giới. Hay là tôi được sức dầu để ảnh hưởng những người đồng trang lứa của tôi và biến đổi nơi làm việc của tôi. Và hãy bắt đầu công bố những lẽ thật này cho chính đời sống của bạn mỗi ngày. Sau đó, quan sát những lời tuyên bố đức tin của bạn sẽ biến thành hành động đều đặn mỗi ngày.